Hồng Liên Bảo Giám, chương 325, năm xưa, 1, cốc truyện audio.com, đây là phúc lợi của trưởng lão, ta mặc như thế vì ta thích, ta thấy đạo y của ngươi hoa mỹ chắc không thích phong cách mộc mạc như vậy nên phải suy xét tất cả chi tiết cho ngươi. Làm trưởng lão dù bây giờ chỉ treo tên cũng phải có bộ dạng của trưởng lão, khiến các đệ tử tự hào nhìn, khiến người ngoài kính sợ nhìn. Ngươi làm trưởng lão cũng có trách nhiệm, vậy ta, Tô Mộ do dự hỏi. Có thể đặc biệt xin một bộ chiến giáp không? Đương nhiên được, một bộ trang bị bao gồm đạo y hoặc đạo bào người mặc bình thường, trong đó bao gồm nội giáp. Tiếp theo là một bộ lễ phục, khi ngươi tham gia nghi thức của Tô gia phải mặc nó. Ngoài ra luyện khí sĩ cần áo giáp, cái này chọn bộ, ngươi có thể tu sửa miễn phí trong gia tộc, có bị hư hỏng gì cũng đừng tự mình sửa, tránh cho phá hoại lớn hơn. Vậy ta có phúc lợi gì? Tô Mộ không cảm giác Tô Tuyệt đáng sợ, người này mặc đồ như ẩn sĩ trong núi, nói năng nhẹ nhàng không tạo áp lực, không biết tại sao Tô Kính sợ gã như vậy. Thế thì tốt, dù sao bên Tô Kính còn sớm, ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi biết phúc lợi của trưởng lão Tô gia. Đương nhiên chỉ bao gồm cảnh giới hiện tại của ngươi, chờ khi ngươi thăng cấp kim đan thì tất cả phúc lợi sẽ tăng lên, đến khi ngươi vừa lòng thì thôi. Đầu tiên là về an toàn, sau này khi ngươi tây chinh gia tộc sẽ riêng phái luyện khí sĩ kim đan tam trọng bảo vệ ngươi. Hai luyện khí sĩ này không tham gia chiến đấu, khi ngươi không gặp nguy hiểm họ sẽ không lộ mặt. Ngươi có thể tự mình kiểm soát khoảng cách bảo vệ nhưng không được ra lệnh bọn họ làm chuyện khác. Tô Mộ tỏ vẻ hiểu, vì cảnh giới của nàng thấp mới cần được bảo vệ, trưởng lão Tô gia khác đều là kim đan thất trọng không cần bảo vệ. Ngươi sẽ được nhận một trang bị người ngoài không biết, hộp ngọc phù lục. Đó là cái gì? Mỗi ngày hộp ngọc phù lục có thể bắn ra 10 mũi tên phù lục có tính phòng ngự, cách mỗi canh giờ gặp nguy hiểm sẽ có phù lục đối ứng tự động bảo vệ ngươi. 12 canh giờ đối ứng thuộc tính khác nhau biến đổi, ngươi có thể chọn 12 loại đồ án. Tô Tuyệt làm trưởng lão quá rảnh nên gặp con nít như Tô Mộ thì hào hứng muốn làm công trình lớn. Ta muốn hình tượng thần long hộ thể cũng được, bất giác Tô Tuyệt lộ ra khí thế ngông cuồng. Đương nhiên có thể, ngươi muốn hình tượng chu tức ta cũng dám làm. Khí thế này thuộc về Tô Tuyệt, không dựa vào gia tộc. Bây giờ Tô Kính giơ tay nhấc chân đã có sức hấp dẫn người lãnh đạo, Viên Dung không ngại. Nhưng sức hấp dẫn khí thế của Tô Kính đến từ gia tộc làm hậu thuẫn, thực lực của hắn thấp 100 vạn Tô Kính đứng chung một chỗ cũng không đánh lại một mình Tô Tuyệt. Cái đó thì không cần, trừ hộp ngọc ra ta còn có thủ đoạn giữ mạng gì nữa. Có đạo y và áo giáp luyện khí sĩ. Vì Tô Kính nên Tô gia sẽ sắp xếp thêm luyện khí sĩ cảnh giới kim đan luôn giám thị trạng thái của ngươi và Tô Kính. Nếu trong quốc gia tà thần có cường giả cảnh giới kim đan hành động chém giết hai ngươi thì những người này sẽ biết trước ngay. Tô Mộ đã sớm nghe nói, nhưng những tầng bảo vệ của Tô gia đều thiết lập nhằm vào cường giả kim đan trong phe địch. Hơn nữa quốc gia tà thần xa xôi, đám cường giả kim đan bảo vệ đối với bọn họ không phải an toàn 100%. Thật ra đế quốc cũng sẽ sắp xếp nhiều cường giả kim đan, bọn họ đều ở hậu phương gần sát tuyến đầu quân chính quy đế quốc giám. Cốc truyện audio.com, thị hành động của kẻ địch, quốc gia tà thần mạnh là nhờ vào tà thuật sư cường đại có thể ngang ngửa với kim đan. Tô Mộ bắt đầu nêu yêu cầu của mình với Tô Tuyệt. Tô Tuyệt không ngại phiền, trả lời rất tỉ mỉ. Ví dụ Tô Mộ muốn một đạo y hoa văn rồng, Tô Tuyệt hỏi ngược lại khi ống tay áo và vạt áo phất phơ có cần hình ảnh gì phụ trợ không, muốn hoa văn mây hay hơi nước, hoặc hoa rơi lất phất, hoặc sóng nâng dưới chân. Đạo y vốn có trận pháp phòng ngự nhưng khi kích phát tùy vào cảnh giới của Tô Mộ quyết định năng lực phòng ngự, không giống hộp ngọc phù lục. Nội y thì trong đạo môn không quá rườm rà, Tô Mộ yêu cầu loại co giãn, bó sát không ảnh hưởng hành động, muốn màu đen. Tô Tuyệt rất tự giác, không hỏi dài dòng, dù sao liếc sơ là biết dáng người của Tô Mộ thế nào. Các món trang bị thảo luận chi tiết xong xuôi lâu hơn 6 canh giờ, còn chưa vô phần áo giáp. Nếu Tô Mộ không ngâm trong chất lỏng kỳ lạ chắc đã tan vỡ, vì đôi khi Tô Tuyệt nói bằng miệng có khi giao lưu bằng thần niệm. Những thứ cần dùng trận pháp phù văn nếu không giao lưu bằng thần thức thì không được. Tô Tuyệt khá bất ngờ, 6 canh giờ có 3 canh giờ giao lưu bằng thần niệm, huyết mạch yêu tộc của Tô Mộ rất mạnh, linh hồn cường đại, nếu không sớm đã bị thái độ không ngại phiền của gã làm mệt chết. Xem ra Tô gia nhận trưởng lão thứ 8 không xem như chịu thiệt, chỉ hy vọng Tô Mộ sẽ vượt qua ải thành tựu kim đan, đừng bị tâm ma che mắt không muốn làm người. Vì sau khi Tô Mộ thành kim đan rất có thể sẽ làm đại yêu. Hòm thuốc của Tô Tuyệt bị Tô Mộ hấp thu trên 60%, đổi kim đan tam trọng khác cũng không có năng lực như vậy. Hy vọng đứa nhỏ này không trưởng thành quá mau, yêu tộc bẩm sinh có điểm yếu là tốc độ trưởng thành quá nhanh sẽ đánh mất tâm trí, bị thiên tính nô dịch, muốn thành người, thành tiên càng khó khăn hơn. Ở thời đại nhân loại hoàn toàn ức chế yêu tộc, làm yêu tộc hầu như không có tự do, ngược lại khiến nhiều đại yêu sinh ra. Nếu thiên đạo thay đổi thì các đại yêu đều có hy vọng thành tiên. Hỏi rõ yêu cầu của Tô Mộ xong, Tô Tuyệt truyền tống một ngọc giản về Thanh Minh phủ chế tạo trang bị. Tô Tuyệt không thả Tô Mộ ra, cùng nàng tham thảo vấn đề tu hành. Tô Mộ đã là trưởng lão thì thực lực yếu vậy là không được. Tô gia có rất nhiều tiêu chuẩn trở thành trưởng lão, làm ra cống hiến lớn là một, cũng cần có thực lực mạnh, nhân mạch rộng lớn, năng lực chấp hành ưu tú, ánh mắt chính xác, trí tuệ sâu xa. Tô Mộ chỉ có một cái hợp cách là cống hiến lớn cho gia tộc, cống hiến lớn đến mức có thể trực tiếp ảnh hưởng tương lai toàn gia tộc. Nếu không phải hoàng đế sắp tây chinh, giá trị của chiến xa này đã không rõ rệt như vậy, nó đơn giản giúp Tô gia có tiền có lực lượng nhiều hơn. Cách chương.